Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành. Đến với quý vị mỗi chiều thứ tư lúc 6 giờ 30 trên làn sóng 92.5 FM của đài SRBS HD Radio.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui và cảm tạ Chúa vì được gặp lại quý vị qua câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi không mong gì hơn là những nguyên tắc Kinh Thánh dạy mà chúng tôi chia sẻ hàng tuần đã đem lại một vài hữu ích cho hôn nhân và đời sống gia đình của quý vị, cũng như đã giúp quý vị về mặt tâm linh để đức tin nơi Chúa được ngày càng vững mạnh hơn. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trình bày đề tài tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu và xin nói thêm về cách làm thế nào để những bất đồng ý kiến trong đời sống hàng ngày không khiến vợ chồng phải đi đến chỗ ly dị. Những nguyên tắc Kinh Thánh dạy mà chúng tôi chia sẻ thật là quan trọng vì đây là lời Chúa truyền cho chúng ta, là con người mà Chúa đã tạo dựng. Thiên Chúa tạo dựng nên con người và thiết lập hôn nhân để ban phước cho con người. Vì vậy, những nguyên tắc Chúa truyền dạy về cách sống và xử sự trong hôn nhân, trong gia đình là điều chúng ta cần vâng theo, cần thực hành để đời sống được hạnh phúc, bình an. Chúng tôi xin nhắc lại những nguyên tắc cần áp dụng khi vợ chồng hay cha mẹ và con cái có điều không vui vì bất đồng ý kiến với nhau, để hôn nhân không gãy đổ, gia đình không đi đến tan rã. Trong câu chuyện gia đình mấy tuần trước đây, chúng tôi có nói về 5 điều chúng ta cần làm khi vợ chồng bất đồng ý kiến hay buồn giận nhau. 5 điều đó là: thứ nhất, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chính mình tấm lòng mềm mại, khiêm nhường, sẵn sàng làm theo lời Chúa dạy để nan đề giữa vợ chồng được giải quyết nhanh chóng. Điều thứ hai chúng ta cần làm là tìm hiểu xem chuyện đã xảy ra như thế nào để thật sự biết rõ, hiểu rõ người phối ngẫu, để rồi cả hai sẽ thông cảm nhau. Nhờ đó thấy rằng giữa vợ chồng mình không có chuyện gì đáng để mà buồn nhau hay phiền giận nhau. Điều thứ ba, chúng ta thành thật nhìn vào chính mình để thấy lỗi lầm hay thiếu sót của mình. Nhất là để thấy rõ là vì mình đã làm gì hay nói gì mà có nan đề. Và sau đó thành thật xin lỗi người phối ngẫu để vợ chồng giải hòa với nhau. Chúng ta cũng cần cải thiện chính mình trong cách nói năng, cách cư xử, để những chuyện không vui như vậy không xảy ra nữa. Điều thứ tư chúng ta cần làm là tạo cơ hội hay tìm thì giờ để vợ chồng nói chuyện với nhau càng sớm càng tốt. Và khi có thì giờ hay cơ hội nói chuyện, chúng ta bình tĩnh nói lên điều mình suy nghĩ hay mong ước, để vợ chồng sẽ hiểu nhau, thông cảm nhau và sẵn sàng bỏ qua tất cả buồn giận, hiểu lầm mà giải hòa với nhau. Điều thứ năm, lời Chúa trong Kinh Thánh dạy, đừng căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Vì vậy, bằng mọi giá, chúng ta sẵn sàng hạ mình xin lỗi và giải hòa với vợ, với chồng, nội trong ngày hôm đó, thay vì giữ lòng phiền giận hết ngày này sang ngày khác. Buồn giận để lâu trong lòng sẽ gia tăng, sẽ ảnh hưởng nguy hại trên tình cảm vợ chồng. Hôm nay chúng tôi xin trình bày điều thứ sáu, cũng là điều quan trọng chúng ta cần làm khi vợ chồng mình có điều phiền giận nhau. Đó là hãy nhớ rằng nhận lỗi và tha thứ là điều chúng ta cần làm thường xuyên để hôn nhân được hạnh phúc bền lâu. Và đây là điều chính chúng ta phải làm trước. Khi một đôi bạn trẻ quyết định bước vào hôn nhân vì yêu nhau và muốn đi chung đường đời với nhau suốt đời, thì tình yêu là yếu tố quan trọng. Nhưng đây phải là tình yêu thật, tức là tình yêu vị tha, với mục đích đem lại phúc lợi cho người mình yêu. Dù vợ chồng yêu nhau nhiều, yêu bằng tình yêu sâu đậm, nhưng vì là con người bất toàn, nên chúng ta không tránh được những lúc buồn giận hay bất hòa với nhau. Dù vậy, nếu có tình yêu thật, chúng ta sẽ sẵn sàng tha thứ và giải hòa với nhau. Kinh Thánh dạy tình yêu thật có những đặc điểm sau đây. Nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không hay giận hoặc là dễ giận. Về mặt tích cực, người có tình yêu thật sẽ sẵn sàng tha thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự và chịu đựng mọi sự. Trích Kinh Thánh thư Côrintô thứ nhất chương 13 câu 4 đến câu 7. Thưa quý vị, theo lời Chúa dạy, khi chúng ta có tình yêu thật, tức là khi thật lòng yêu vợ hay chồng mình, chúng ta sẽ kiên nhẫn, nhịn nhục, sẽ cư xử với nhau bằng lòng nhân từ, không bắt lỗi, không dễ giận, cũng không ghim lỗi lầm của nhau. Trái lại, chúng ta sẽ thông cảm, sẵn sàng bỏ qua và tha thứ những vấp váp, lầm lỡ của người bạn đời. Khi chúng ta dâng đời sống cho Chúa làm chủ và quyết tâm làm theo lời Chúa dạy, vợ chồng chúng ta sẽ yêu nhau bằng tình yêu thật, sống với nhau theo nguyên tắc của lời Chúa. Lúc đó chúng ta sẽ có lòng nhịn nhục, khiêm nhường, sẽ sẵn sàng nhận lỗi khi biết mình có lỗi và cũng sẵn sàng tha thứ người bạn đời khi người đó lỡ nói hay làm điều gì khiến chúng ta bị tổn thương. Nhận lỗi của chính mình và tha thứ người phối ngẫu là điều khó, nhưng chúng ta cần làm để hôn nhân được ngọt ngào và hạnh phúc. Tuy nhiên, điều quan trọng là chính chúng ta cần làm trước những điều Chúa dạy, tức là sẵn sàng nhận lỗi và xin lỗi trước, thay vì chờ cho vợ hay chồng đến nhận lỗi và xin lỗi chúng ta. Chúa Giê-xu dạy như vậy: hãy thương xót như cha các con hay thương xót. Đừng xét đoán ai, thì các con sẽ không bị xét đoán. Đừng lên án ai, thì các con sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Trích Phúc âm Luca chương 6, câu 36 và 37. Chúa cũng dạy: nếu các con muốn người khác làm điều gì cho mình, hãy làm điều đó cho họ trước. Nếu cả vợ lẫn chồng đều trông chờ người kia nhận lỗi và đến xin lỗi trước, thì nan đề khó giải quyết. Trái lại, nếu chúng ta khiêm nhường hạ mình, nhận lỗi trước, nan đề sẽ được giải quyết dễ dàng và nhanh chóng. Người khiêm nhường sẵn sàng nhận lỗi và xin lỗi, sẵn sàng tha thứ cho người khác, sẽ được Chúa ban phước vì Kinh Thánh dạy như vậy. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Thưa quý vị, để hôn nhân được yên vui bền lâu, gia đình được bình an, hạnh phúc, chúng ta không có cách nào khác ngoài việc thực hành lời Chúa dạy, sống với nhau bằng tình yêu thương, lòng khiêm nhường. Khi giữa chúng ta với người thân yêu có điều không vui hoặc hiểu lầm nhau, xin Chúa giúp chúng ta sẵn sàng nhường nhịn, nhận lỗi và xin lỗi. Đức Chúa Trời là đấng thấy rõ tấm lòng chúng ta. Ngài sẽ nâng chúng ta lên và ban phước cho chúng ta. Chúa cũng sẽ thay đổi lòng người phối ngẫu và người trong gia đình, khiến mọi người hòa thuận, yêu thương, sẵn sàng tha thứ cho nhau. Và nhờ đó đời sống sẽ bớt đi nan đề. Và nếu khi có nan đề gì, chúng ta sẽ cố gắng giúp nhau, nên mọi sự sẽ được giải quyết một cách dễ dàng và nhanh chóng. Mọi điều, mọi quyết định là tùy ở chúng ta. Nếu chúng ta vâng lời Chúa, thực hành lời Chúa dạy, chính chúng ta sẽ được phước. Bình an của Chúa là bình an thật, sẽ tràn đầy trong lòng chúng ta. Và bình an đó cũng sẽ ngự trị trong gia đình chúng ta. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, tháng 5, tháng 6 hàng năm là tháng của những ngày lễ ra trường. Trong gia đình của quý vị, có ai học xong hay là tốt nghiệp năm nay không? Dù là tốt nghiệp đại học hay trung học, ra trường với một việc làm trong tay hay không, trong cuộc đời học sinh, sinh viên ngày ra trường có lẽ là ngày vui hơn cả. Vui chẳng những vì những gánh nặng bài vở không còn, nhưng cũng vui vì mình đã thành đạt một điều gì và đem lại niềm hãnh diện cho gia đình và người thân yêu. Trong những dịp lễ ra trường, người ta chú ý đến bài diễn văn chính, thường là của một nhân vật đặc biệt hay nổi tiếng và đã thành công ở đời. Bài diễn văn này thường có tính cách khích lệ hay là thách thức những người sắp bước vào đời với những nghề nghiệp hay công tác đang chờ đợi họ. Những bài diễn văn này thường rất hay, nhưng trong thực tế hay khi va chạm với thực tế, người ta mới biết rõ là có thể áp dụng được những điều đó hay không. Trong các tiệm sách, chúng ta thường thấy xuất hiện những quyển sách với tựa đề tương tự như là "Đây là điều người ta chưa từng dạy bạn ở đại học", hay là "Đây là điều thầy giáo chưa bao giờ nói với bạn trong môn quản trị xí nghiệp", vân vân. Những quyển sách đó cho thấy rằng có một khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, giữa những gì chúng ta học ở trường và thực tế ở đời. Tất cả những điều này chỉ có thể học trong kinh nghiệm. Kinh nghiệm càng lâu sẽ giúp chúng ta học được càng nhiều. Và kinh nghiệm lắm khi chính là những thất bại, những lầm lỗi. Tôi không rõ đây là lần đầu tiên hay đã nhiều lần quý vị nghe câu chuyện phúc âm. Nhưng dù là lần đầu tiên hay đã nhiều lần, cũng có một điểm tương tự giữa những gì chúng ta biết và những gì chúng ta thực hành. Phúc âm hay đạo của Chúa không phải là lý thuyết, nhưng là một cái gì chúng ta thực hành trong đời sống mỗi ngày. Niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải là một phần tôn giáo điểm trang cho đời sống hay là một phần của đời sống. Nhưng niềm tin là tất cả đời sống. Niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu quyết định mọi hướng đi, mọi việc làm của chúng ta. Chọn cho mình một niềm tin, một lý tưởng sống là điều quan trọng nhất trên đời. Vì tất cả những quyết định khác đều dựa vào niềm tin. Thưa quý vị, những gì chúng tôi nói hay trình bày không phải là lý thuyết, nhưng là những nguyên tắc đã thành sự thật trong đời sống của nhiều người. Những người đã đối diện với Chúa Giê-xu và đời sống được thay đổi. Đây không phải là chuyện viển vông xa vời, nhưng là những điều có thật áp dụng trong đời sống hàng ngày. Sống trên đất nước này chúng ta không thiếu gì cả. Nhưng điều chúng ta thiếu và cần là niềm tin để hướng dẫn đời sống. Có nhiều niềm tin, có nhiều lý tưởng để sống, nhưng chúng ta phải lựa chọn và quyết định. Phúc âm hay tin vui, tin mừng, tin lành,
cho thấy rằng niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu đem lại niềm vui, bình an và thỏa lòng cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Niềm tin đó sẽ hướng dẫn chúng ta trong mọi quyết định lớn nhỏ, giúp chúng ta trong việc đối xử với vợ chồng, con cái, những người thân yêu trong gia đình, với bạn bè, với những người trong sở làm nơi trường học. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu không giới hạn nơi mái giáo đường, trong ngày Chủ nhật, với những lễ lạc và bổn phận tôn giáo, nhưng là một nếp sống, một đường lối sống. Sống ở đời có những điều ta có thể quyết định lựa chọn, nhưng cũng có những điều nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Việc chúng ta hiện diện trên cõi đời này là điều chính ta không thể quyết định. Tôi có mặt trên trần gian này là điều tôi không thể lựa chọn. Chỉ một sự kiện đó cũng đủ cho thấy có một sức mạnh lớn hơn ở trên ta mà ta không thể phủ nhận. Chẳng những sự việc ra đời, việc ta từ giã cõi đời này cũng vậy. Có ai trong chúng ta biết được là khi nào mình sẽ lìa đời không? Sự sống, hơi thở và tất cả những gì ta có vì vậy không đến từ ta, nhưng từ đấng tạo hóa chí cao. Sự sống, hơi thở, cuộc đời là những điều chúng ta không thể kiểm soát được. Nhưng Thiên Chúa ban cho chúng ta lý trí để suy xét, ý chí để quyết định và lương tâm để biết phân biệt thiện ác. Chúng ta có thể sử dụng trí óc để phân biệt lựa chọn và quyết định. Vốn mang bản tính tội lỗi, con người đã lựa chọn và quyết định theo con đường riêng của mình, con đường phản loạn và chống lại Thiên Chúa, phủ nhận hay là gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên. Thiên Chúa là nguồn sống ban cho chúng ta sự sống, cả sự sống thân xác lẫn sự sống tâm linh. Vì vậy, khi xa lìa Thiên Chúa, chúng ta là những con người chết, không có sự sống của Thiên Chúa, không có ánh sáng của Thiên Chúa, soi đường, dẫn lối. Thiên Chúa đã nhiều lần, nhiều cách, qua vũ trụ, vạn vật, thiên nhiên, qua những sứ giả của Ngài, qua dòng lịch sử để kêu gọi con người quay trở lại với Ngài. Nhưng con người vẫn tiếp tục xa lìa Thiên Chúa. Cuối cùng, Thiên Chúa phải đến với con người trong hình hài thể xác của một con người là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu chẳng những đến để con người có thể biết về Thiên Chúa, Ngài cũng đã đến để mang hình phạt thay thế cho con người tội lỗi, chuộc tội cho con người, đem con người trở lại với Thiên Chúa. Đó là phúc âm, giải quyết vấn đề tận gốc rễ, vì vấn đề là mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Tội lỗi phải bị hình phạt, và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu hình phạt thay thế cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần tiếp nhận thì mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa được nối kết trở lại. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sống, hướng đi và tất cả mọi vấn đề khác sẽ theo đó được giải quyết. Đó là lý thuyết phúc âm. Nhưng lý thuyết sẽ không ích lợi gì nếu chúng ta không thực hành, không áp dụng cho mình. Thiên Chúa ban cho chúng ta những điều ta không thể quyết định hay kiểm soát. Đó là sự sống, đó là hơi thở cuộc đời của chúng ta trên trần gian này. Nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta những điều mà chúng ta có thể sử dụng và phải sử dụng đúng. Đó là suy nghĩ, quyết định, chọn cho mình một hướng đi, một con đường. Mỗi chúng ta có quyền tự do để lựa chọn con đường và hướng đi. Nhưng một khi đã lựa chọn, ta không thể thay đổi kết quả hay là hậu quả của điều mình quyết định. Phúc âm đến với quý vị hôm nay để cho thấy rằng có một áp dụng thực tế giữa những gì chúng ta tin và đời sống hàng ngày. Chúng tôi đã kinh nghiệm điều này cho chính mình và ước mong quý vị cũng có một kinh nghiệm tương tự để tận hưởng đời sống Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúa Giê-xu phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và sống sung mãn. quý vị đang sống nhưng sống như thế nào? Sống một đời sung sướng, thỏa mãn, hay là đang kéo lê những ngày ở trên trần gian này? Niềm tin nào và ai đang hướng dẫn cuộc đời của quý vị? Hãy cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu tha thứ tội lỗi và mời Ngài và làm chủ cuộc đời của mình. Quý vị sẽ kinh nghiệm một đời sống sung mãn mà Chúa hứa ban, vì đó chính là mục đích của Chúa Giê-xu khi Ngài đến trần gian này.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Quý thính giả tại Seattle và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Nguyễn Hoàng Trọng, điện thoại 253-433-8794. Mục sư Nguyễn Hoàng Trọng, 253-433-8794.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1547. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1547. Nghe từ Seattle, Washington. Xin cảm ơn quý vị.
Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay, hoặc nếu muốn nhận CD để chia sẻ với bạn bè và người thân, xin cũng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ vừa rồi. Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim, California 92801.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Tư tuần sau cũng vào lúc 6:30 trên làn sóng thường lệ của đài SRBS HD Radio. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.